Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài 36, Luyến Tiếc Trần Gian. Theo Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 23 đến câu 38. Trong vài tuần gần đây, chúng ta có dịp học nơi nếp sống của người cháu của Abraham là ông Lot. Khi ông và cả gia đình đến sống tại Sodom, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah vì sự gian ác của họ. Nhờ lời cầu thay và ảnh hưởng của Abraham mà các thiên sứ đã kéo Lot và gia đình ông ra khỏi Sodom, đang khi họ còn lần lửa và phân vân. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, kỹ thuật phần kết cuộc câu chuyện của Lot. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lot vào đến thành Xoa, đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trên trời sa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này. Cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lot quay ngó lại đằng sau mình nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gomorrah cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lot ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lot ra khỏi chốn phá tan đó. Lot ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng, cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy, lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lot do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sanh được một con trai đặt tên là Moab, ấy là tổ phụ của dân Moab đến bây giờ. Người em cũng sanh đặng một con trai đặt tên là Ben-Ami, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, theo các câu 23 đến 25, Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với Lot và gia đình ông thế nào? Câu hỏi thứ hai, xin xem thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 9 và Phúc Âm Luca chương 17 câu 28. Sự kiện Lot ra khỏi Sodom nhắc nhở chúng ta về ngày Chúa trở lại ra sao? Câu hỏi thứ ba, việc bà Lot ngó lại đằng sau và bị trở thành tượng muối đã được Chúa Giê-xu dùng để nhắc điều gì? Xin xem Phúc Âm Luca chương 9 câu 62 và chương 17 câu 30 đến 33. Câu hỏi thứ tư, theo câu 29, đức tin của Abraham có những ảnh hưởng nào trên sự giải cứu gia đình Lot? Câu hỏi thứ năm, bài học đau thương về gia đình Lot giúp cho bạn có quyết định nào hôm nay? Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót và ban ơn cho Lót khi kéo ông và gia đình ra khỏi Sodom. Ngài lại nhậm lời ông này xin cho ông vào đến thành Xoa để bảo toàn mạng sống của ông và gia đình, rồi mới thiêu hủy Sodom và Gomorrah là hai thành phố gian ác. Theo các câu 23 đến 25. Chúng ta thấy Chúa đối cùng Lót thật đầy lòng thương xót. Mặc dù ông đã sai lầm trong quyết định đến sống tại Sodom, nhưng ân điển Chúa vẫn còn tỏ ra cho ông để có cơ hội sinh tồn. Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót. Tác giả Thi Thiên 86 câu 15 nói, Chúa là Đức Chúa Trời, hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Chúng ta chỉ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đời đời vì đã khước từ lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Ngày nay, nhiều người xem thường những lời cảnh báo về ngày Chúa trở lại để đoán xét toàn nhân loại. Nhưng chúng ta cần nhớ, theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào hư vong, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Nguyện chúng ta mau mau đáp lại tiếng gọi của Chúa trước khi quá trễ. Kinh Thánh chép, việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Và Kinh Thánh đi đến kết luận, ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trích Phúc Âm Luca chương 17 câu 28. Khi dẫn gia đình ông Lót ra khỏi Sodom, thiên sứ dặn không được quay lại nhìn và không được dừng lại. Nhưng bà Lót đã không vâng lời. Bà quay lại nhìn nên đã trở thành một bức tượng bằng muối. Ngày nay, ở bờ phía tây nam biển chết, có các tảng đá lớn bằng muối. Một vài tảng có hình dáng giống như người. Có lẽ bà Lót đã bị bụi muối phủ lên hoặc biến thành muối thật. Chúa dùng điều này để thức tỉnh chúng ta. Khi dạy các môn đệ về ngày Chúa trở lại, Chúa Giê-xu đã dùng câu chuyện bà Lót biến thành tượng muối để khuyên các môn đồ không nên luyến tiếc của cải đời này. Chúa cũng nói với những người theo Chúa, ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 62. Ngó lại, tức là còn luyến tiếc. Nếu đã theo Chúa mà còn luyến tiếc trần gian, chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi đau buồn. Trong Phúc Âm của bác sĩ Luca chương 17 câu 30 đến 33, ông cũng rút ra bài học lịch sử. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Trong câu chuyện đau thương của gia đình Lót, Kinh Thánh cũng có xen vào hình ảnh của vị anh hùng đức tin Abraham là người vẫn nhớ đến Lót mà cầu thay cho Sodom. Câu 27 cho thấy, sau khi đã khẩn nài Đức Chúa Trời về thành Sodom, nơi có cháu mình cư trú, Abraham vẫn quan tâm, trông ngóng tin tức về Lót. Phần Kinh Thánh này cho thấy, khi ông dậy sớm đi ra đến chỗ ông đã gặp Chúa để cầu thay cho hai thành phố tội lỗi, thì luồng khói như khói của một lò lửa lớn từ hướng Sodom bay lên, cho ông hiểu rằng đã có sự đoán phạt hai thành này. Tuy nhiên, sau đó có lẽ ông đã khám phá ra rằng dù Sodom không thể tránh cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã vì nghĩ đến ông mà cứu Lót thoát khỏi họa thiêu hủy cùng với các thành mà Lót đã ở. Trích câu thứ 29. Hãy lưu ý về sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với Abraham cũng đã mở rộng đến cho Lót và gia đình. Một con người công chính cũng thường có những ảnh hưởng tốt lành đến cho người khác. Sứ đồ Gia Cơ cho biết lời cầu nguyện của một người công bình thật hữu hiệu. người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Theo Thư Gia Cơ chương 5 câu 16. Phần cuối của chương 19 là một trang sử nhục nhã mà Thánh Kinh ghi lại để khuyên dạy chúng ta. Hai người con gái của ông Lót vì ảnh hưởng tội lỗi của dân thành Sodom đã giải quyết vấn đề như cách cha họ làm trước kia. Cha của họ đề nghị đưa họ cho người Sodom để bảo vệ các thiên sứ, thì nay họ dùng phương pháp loạn luân để có người nối dõi cho cha. Hai giống dân Moab và Ammon do hai người con gái của ông Lót sinh ra, sau này trở thành mối họa cho con dân của Chúa. Chúng ta có thể nói, tội ác đã sinh ra tội ác, và ảnh hưởng của tội lỗi thật là khủng khiếp. Chúng ta cũng thấy dù có ý định tốt, nhưng cách thực hiện sai thì ý định đó cũng không có giá trị gì. Dù có nguyện vọng tốt, nhưng dùng hành động tội lỗi để hoàn thành nguyện vọng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Chúng ta không thể dùng những phương cách tội lỗi của loài người để giải quyết khó khăn, nhưng hãy để cho Chúa hướng dẫn và giải quyết mọi nan đề cho chúng ta theo đức công chính của Chúa. Thánh Kinh cho biết trong thư Roma chương 15 câu 4 rằng tất cả những điều được ghi trong Kinh Thánh từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng và trông cậy. Xin Chúa cho chúng ta có thể học nơi thất bại của Lót và gia đình ông, cũng học nơi nếp sống phước hạnh của Abraham để rút ra cho mình những bài học sâu xa và áp dụng được cho mình trong những quyết định của cuộc sống hôm nay. Nguyện Chúa giúp chúng ta không luyến tiếc tội lỗi và trần gian, để rồi phải ân hận suốt đời. Xin Chúa giữ chúng ta khỏi những ảnh hưởng tai hại của tội lỗi và giúp chúng ta bằng lòng sống nhờ sức của Chúa để giải quyết mọi nan đề hay khó khăn trong đời sống.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó hồn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý hãy thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận thiên.
Bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 37, Abraham và Vua Abimelech. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dân Ngài tất sanh con. Yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài.